Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thông báo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về khóa họp vòng thứ hai của nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Roma. Lịch Thánh Cha kêu gọi noi gương Thánh Thomas Aquinas trong việc tôn thờ Thánh Thể. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha trình bày nội dung của bộ Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Tiến sĩ và nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa đức tin và lý trí trong tư tưởng của Thánh Nhân. Bộ Tổng luận Thần học Summa Theologica của Thánh Thomas là một thu thập những bài viết của Thánh Nhân dưới dạng hỏi và trả lời. Xuyên qua đó, Ngài đào sâu giáo huấn của Thánh Kinh và của các Thánh Giáo Phụ, nhất là Thánh Augustino. Khi ôn lại cuộc đời của vị Thánh Tiến sĩ này, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các bí tích, nhất là lòng tôn sùng Thánh Thể của Thánh Nhân. Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của Thánh Thomas về bí tích Thánh Thể, mà Thánh Nhân gọi là cuộc tử nạn của Chúa chúng ta, có chứa đựng Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta. Do đó, theo Đức Thánh Cha, hiệu quả của cuộc tử nạn cũng là hiệu quả của Thánh Thể. Đức Thánh Cha nói rằng có hiểu được Thánh Thể như thế, chúng ta mới thấy tại sao Thánh Thomas, cũng như các vị thánh khác đã khóc vì cảm thương, vì vui mừng và biết ơn mỗi khi dâng thánh lễ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hiện diện trong buổi tiếp kiến. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự thánh lễ để hưởng được những ơn ích thiêng liêng. Chúng ta hãy sống bằng mình và máu Thánh Chúa, để không ngừng được nuôi dưỡng bởi ơn Thánh Chúa. Chúng ta hãy dừng lại và thường xuyên đến trước Thánh Thể. Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha đã nhận được hàng chục ngàn lời nhắn gửi để bày tỏ sự nâng đỡ dành cho Ngài. Đây là một sáng kiến của một đài truyền hình Ý. Sáng kiến này là một phần của cuộc vận động. Qua đó, người Công giáo Ý và các phong trào giáo hội muốn bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm 16 tháng 5 vừa qua. Cuộc biểu dương đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trên 200.000 người. Với sáng kiến này, hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận được khoảng 20.000 lời bày tỏ tình liên đới và ủng hộ. Các lời ủng hộ này đã được in ra thành 2.300 trang, kèm theo một bài suy tư của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Hôm Chủ nhật 20 tháng 6 vừa qua, nhân dịp Đức Cha Dominic Monverti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Cuba, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana, đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Havana cho biết, lúc từ giả Đức Cha Monverti, Ngài xin Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh hãy mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Cuba. Các nước giám mục Cuba mong Đức Thánh Cha đến viếng thăm Cuba nhân dịp kỷ niệm 400 năm cuộc hiện ra của Đức Mẹ, mà người dân nước này kính nhớ với tước hiệu Đức Trinh Nữ Cobre. Theo nhận định của Đức Hồng Y Ortega, Đức Cha Monverti rất hài lòng về chuyến viếng thăm vừa qua. Trong chuyến viếng thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã hội kiến với Chủ tịch Raúl Castro về số phận của các tù nhân chính trị sau khi một tù nhân lương tâm đã chết vì tuyệt thực hồi cuối tháng 2 vừa qua. Ông Guillermo Farinas, một ký giả tự do chuyên viết bài trên mạng, đã qua đời sau khi tuyệt thực 4 tháng liền, để yêu cầu chính phủ trả tự do cho trên 10 tù nhân chính trị đang đau yếu. Kết quả của cuộc đối thoại giữa nhà nước và giáo hội Công giáo tại Cuba là chính phủ nước này đã trả tự do cho một tù nhân chính trị và cho di chuyển 12 người khác về các nhà tù địa phương để được gần gũi với gia đình họ. Theo Đức Hồng Y Ortega, chuyến viếng thăm của Đức Cha Monbetti có lợi cho người dân Cuba, cũng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị hồi năm 1998. Thật vậy, chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã hâm nóng lại mối quan hệ giữa Cuba và giáo hội, vốn đã bị cắt đứt kể từ thập niên 60, sau khi Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố Cuba là một nhà nước Marxist và vô thần. Sau chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, 300 tù nhân chính trị và nhiều tù nhân khác đã được trả tự do. Hôm thứ Sáu, 18 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Monbetti nhận định rằng các mối quan hệ giữa nhà nước Cuba và giáo hội công giáo đang tiến triển một cách rất tích cực. Trong chuyến viếng thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng đã gặp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez. Tin Hà Nội. Một phái đoàn chính phủ Việt Nam đã lên đường đi Roma để tham dự phiên họp vòng 2 của Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, phiên họp sẽ diễn ra tại Vatican trong hai ngày, 23 và 24 tháng 6 này. Cầm đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn. Phái đoàn gồm có đại diện Bộ Công an và Ban Tôn giáo Chính phủ. Phiên họp được dự trù tổ chức vào đầu năm nay nhưng phải dời lại vì phía Việt Nam nhiều lý do bận nhiều lễ hội. Nhưng có người cho rằng lý do chính là vì những đề nghị từ phía Việt Nam trong phiên họp vòng 1 tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2009 chưa được giải quyết. Ngoài ra còn có những rối ren liên quan đến Tòa Tổng giám mục Hà Nội và những điểm nóng bùng lên ở một số nơi như Vinh, Đà Nẵng. Theo hãng thông tấn Asian News, mục đích của phiên họp là để đẩy mạnh tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican. Nhưng người Công giáo Việt Nam hy vọng rằng cuộc gặp gỡ sẽ cho phép tái lập bầu khí tin tưởng giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Vào tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ của một quốc gia cộng sản đã vượt qua ngưỡng cửa của Vatican. Sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Nguyễn Minh Triết, Tòa Thánh xem biến cố như một bước đáng kể trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cũng như hy vọng rằng các vấn đề còn bỏ ngỏ sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. Hà Nội và Vatican đã xích lại gần nhau vào năm 2007 với chuyến viếng thăm lịch sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican. Các phái đoàn Tòa Thánh cũng đều đặn đến Việt Nam kể từ năm 1989. Đầu năm 2009, Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã thảo luận về những vấn đề kỹ thuật liên quan đến tiến trình thiết lập ngoại giao. Nhưng theo nhận định của hãng thông tấn Pháp, trong bản tin ra ngày 21 tháng 6 vừa qua, các vấn đề vẫn tồn tại, nhất là vấn đề đất đai của giáo hội bị chế độ Cộng sản tịch thu. Tin Bắc Kinh. Thêm một vị giám mục Trung Quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Hôm thứ Năm, 24 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Joseph Han Yinqing đã được tấn phong giám mục giáo phận Shanxi, Trung Quốc. Ngài là vị giám mục thứ tư được tấn phong trong năm nay với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Khác với trước đây, lần này tất cả các vị giám mục đồng tế trong thánh lễ truyền chức đều là những vị hiệp thông với Tòa Thánh. Vị giám mục chủ phong là Đức Cha Joseph Zong Huaidi, cựu giám mục Shanxi. Năm nay đã 88 tuổi. Ngoài các giám mục đồng tế còn có 85 linh mục và trên 500 giáo dân, cũng như đại diện chính quyền và quan khách. Đức Tân giám mục năm nay 52 tuổi, sinh ra trong một gia đình công giáo tại Shanxi. Thập niên 80, ngài nhập chủng viện và thụ phong linh mục năm 1992. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Cha Han nói rằng, ngài hy vọng đẩy mạnh các quan hệ với các linh mục và đặc biệt chăm sóc cho các linh mục già. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện linh mục và giáo dân, nhất là xuyên qua việc học hỏi kinh thánh. Một trong những ưu tiên khác của Đức Tân giám mục là hoạt động xã hội, mặc dù hiện nay giáo phận thiếu phương tiện và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
giáo phận Shanxi, hiện có 35 linh mục, 100 nữ tu và khoảng 40.000 giáo dân. Shanxi là một trong những địa điểm truyền giáo cổ xưa nhất tại Trung Quốc. Các nhà thừa sai đã đến đây vào thế kỷ thứ 17.
Tin Faisalabad, Pakistan. Các đức giám mục Pakistan phản đối việc bắt giữ một tín hữu Kitô bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Được biết, ông Raymat Masik, 73 tuổi, một tín hữu Kitô tại thành phố Faisalabad, đã bị tố cáo với những lời nói xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Nhưng những người láng giềng của ông nói rằng đây chỉ là những cáo gian do một người hàng xóm Hồi giáo của ông đưa ra chỉ vì ganh tị trong chuyện làm ăn. Các tín hữu Kitô tại Pakistan thường xuyên bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Đây là luật thường được người Hồi giáo sử dụng để đe dọa các tín hữu Kitô. Ông Peter Jacob, giám đốc điều hành của Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng, chính phủ nước này cần phải thức dậy và nhận lấy trách nhiệm của mình, cả về phương diện pháp lý lẫn chính trị. Theo ông, chính phủ phải giải thích tại sao luật này cho phép sách nhiễu và lạm dụng những người công dân vô tội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thông báo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về khóa họp vòng thứ hai của nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam do Duy An trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Bảy 26 tháng 6, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã công bố thông báo về các buổi họp tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 giữa đoàn đại diện của Tòa Thánh Vatican và đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam. Một kết quả lớn nhất đạt được trong các cuộc họp này là hai bên đã đồng ý về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican, đã gọi đây là một bước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng các quan hệ hiện hữu. Đồng chủ tọa các buổi họp là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường. Đại diện của Tòa Thánh đã yêu cầu nhiều quyền tự do hơn nữa cho người Công giáo Việt Nam, để cho Giáo hội Việt Nam có thể tham gia một cách có hiệu quả vào việc phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đạo đức thiêng liêng, giáo dục, y tế, xã hội và bác ái. Hai bên cũng ghi nhận những bước phát triển tích cực kể từ phiên họp vòng thứ nhất cho đến phiên họp vòng thứ hai. Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh đã giải thích rằng, chức vị mới này, đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam, không hình thành nên các quan hệ ngoại giao toàn diện và đầy đủ giữa hai bên Tòa Thánh Vatican và Việt Nam, bởi vì chức vị mới này không phải là một vị sứ thần hay một khâm sứ thường trực tại Việt Nam. Linh mục giám đốc phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican lặp lại một lần nữa rằng chức vị đại diện sẽ được chính Đức Thánh Cha chính thức bổ nhiệm và sẽ là bước đi mở đường giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn thông báo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về khóa họp vòng thứ hai của nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Nguyên ngữ của thông báo là bằng tiếng Anh, vừa đồng thời được phổ biến chính thức bằng tiếng Ý. Chúng tôi chuyển dịch sang tiếng Việt từ bản gốc tiếng Anh như sau. Như đã thỏa thuận trong khóa họp vòng thứ nhất của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, họp tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2009, khóa họp được hai vị đồng chủ tọa là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam. Sau khi duyệt lại những phát triển đã xảy ra từ khóa họp vòng thứ nhất của nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã bàn luận về những vấn đề quốc tế và về những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và liên quan đến giáo hội công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhắc lại chính sách không thay đổi của nhà nước Việt Nam, tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như nhắc lại các quy định pháp lý để bảo đảm việc thực thi chính sách đó. Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận lời giải thích này và yêu cầu thiết lập thêm những điều kiện ngõ hầu giáo hội có thể tham gia hữu hiệu vào sự phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực tinh thần, giáo dục, y tế, xã hội và từ thiện. Ngoài ra, Phái đoàn Tòa Thánh nhắc lại rằng, giáo hội, qua các giáo huấn của mình, mời gọi các tín hữu trở thành những công dân tốt và như thế phục vụ cho công ích của dân chúng. Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển đầy khích lệ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công giáo tại Việt Nam, nhất là những sinh hoạt liên quan đến năm thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ vào năm ngoái, và nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Việt Nam nhân dịp năm thánh, và cả hai phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm định hướng cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây. Về quan hệ song phương, hai phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau khóa họp vòng thứ nhất của nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Chiết, hồi tháng 12 năm 2009. Hai phái đoàn đã thảo luận sâu thêm và bao quát về quan hệ ngoại giao song phương. Để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những gắn kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương, hai bên đã thỏa thuận, như bước khởi đầu, về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam. Hai phái đoàn quyết định khóa họp vòng thứ ba của nhóm làm việc chung tại Việt Nam. Ngày nhóm họp sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao. Nhân khóa họp, phái đoàn Việt Nam đã đến chào xã giao Đức Tổng Giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và viếng thăm Tòa Giám quản Roma. Đoàn cũng đã viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Chúa Giêsu Hài đồng của Tòa Thánh ở Roma. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Thiên Chúa đấng tạo hóa trong Kinh Thánh. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Niềm tin và khoa học tuần này. Kinh Thánh thiết yếu không phải là một quyển sách khoa học, nhưng đã là nền tảng cho nghiên cứu khoa học. Trong hàng bao thế kỷ và ngày nay, nhiều nhà khoa học vẫn dựa vào niềm tin của mình nơi Kinh Thánh để tiến hành các cuộc nghiên cứu của mình. Một trong những nét nổi bật của Kinh Thánh mà bất cứ ai tiếp xúc lần đầu tiên cũng đều nhận ra, đó là niềm tin nơi một Thiên Chúa độc nhất. Điều này lại càng đáng chú ý hơn, bởi vì, đồng thời với Kinh Thánh, tất cả những hệ thống tôn giáo tại vùng Trung Đông đều là đa thần giáo. Thiên Chúa là đấng siêu việt. Đây là từ diễn tả tính cách đặc thù của tôn giáo độc thần trong Kinh Thánh. Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa hoàn toàn tách biệt với công cuộc sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa ấy hoàn toàn khác biệt với thụ tạo, nghĩa là không ở trong thụ tạo và cũng chẳng cần có thụ tạo để là Thiên Chúa. Chỉ dựa trên siêu việt tính của Thiên Chúa, người ta mới có thể nói đến tạo hóa và tạo vật. Phím thần giáo dĩ nhiên không chấp nhận siêu việt tính của Thiên Chúa. Với phím thần giáo, Thiên Chúa là mọi sự. Và mọi sự là Thiên Chúa. Trong khi đó, siêu việt tính là một đặc điểm của Thiên Chúa được Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần. Trong Thánh Vịnh 90 chẳng hạn,
người Do Thái cầu nguyện như sau. Ngay cả khi núi đồi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở đến muôn đời. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi. Ngài phán bảo, hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Câu, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở đến muôn đời, là một định nghĩa về tính siêu việt của Thiên Chúa. Thời gian và hiện hữu của Thiên Chúa không như thời gian hay hiện hữu của con người. Chúng ta cũng bắt gặp một chủ đề như thế trong một bài thơ của tiên tri Isaiah như sau. Người chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn. Trí thông minh của người khôn dò thấu. Hiểu như tiên tri Isaiah, Thiên Chúa không phải là một vị thần của một địa phương hay một thị tộc mà con người có thể diễn tả theo một công thức gắn liền với thời gian hay văn hóa. Hoặc Ngài là Thiên Chúa có toàn thể vũ trụ, hoặc Ngài không thực sự là Thiên Chúa. Đó là niềm tin của tất cả các tác giả Kinh Thánh. Đó là niềm tin của tiên tri Jonah khi ông bị buộc phải tuyên xưng. Thiên Chúa sai ông đến thành Ninive để rao giảng. Giữa lúc gặp sóng to gió lớn, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn vốn không phải là người Do Thái đã tra vấn ông về niềm tin của ông. Họ hỏi ông, hãy nói cho chúng tôi biết ai là người phải chịu trách nhiệm về những điều đang xảy ra. Ông từ đâu đến? Tiên tri Jonah liền trả lời, tôi là một người Do Thái, và tôi thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, đấng làm ra biển và đất. Siêu việt tính của Thiên Chúa là nền tảng của giáo huấn trong toàn bộ Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo. Lời tuyên xưng của tiên tri Jonah trên đây được lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước, để nhấn mạnh đến tính khác biệt của Thiên Chúa và khẳng định rằng, Thiên Chúa không phải là một vị thần của một địa phương hay bộ lạc riêng rẽ nào. Ngài là Chúa Tể vạn vật. Ngài là đấng sáng tạo muôn loài. Kinh Thánh Tân Ước cũng xem đây là nền tảng của mọi giáo huấn. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như sau. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Các tín hữu tiên khởi cũng cầu nguyện như sau. Lạy Chúa tối cao, Chúa đã làm nên trời đất, biển khơi và mọi sự trong đó. Khi hai vị tông đồ Phao-lô và Barnabas bị người dân Tiểu Á xem như hai vị thần trong thần thoại của họ là Zeus và Hermes, các ngài liền đính chính như sau. Hỡi các người đang làm gì thế? Chúng tôi cũng chỉ là người phàm như các người. Chúng tôi mang đến cho các người tin mừng. Chúng tôi nói với các người là hãy từ bỏ những sự hư vô để quay về với Thiên Chúa hằng sống, là đấng đã dựng nên trời đất, biển khơi và mọi sự trong đó. Thiên Chúa, đấng dựng nên trời đất, biển khơi và mọi sự trong đó, là một lời tuyên xưng về tính siêu việt của Thiên Chúa mà chúng ta có thể đọc được không biết bao nhiêu lần. Là đấng siêu việt, nhưng Thiên Chúa của Kinh Thánh không là một Thiên Chúa xa lạ với con người và vũ trụ. Ngài có mặt trong vũ trụ Ngài đã sáng tạo. Ngài tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài. Vạn vật có tiếp tục hiện hữu như chúng đã và đang hiện hữu là do ý muốn của Ngài. Những đặc tính của vật chất vẫn tiếp tục được duy trì là vì Thiên Chúa muốn nó phải tiếp tục với những đặc tính như thế. Nói cách khác, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động để duy trì công cuộc sáng tạo của Ngài. Khi cầu nguyện, người Do Thái vừa nhớ đến tính siêu việt của Thiên Chúa, vừa không quên hoạt động của Ngài trong vũ trụ. Chẳng hạn, họ cầu nguyện như sau. Chỉ có Chúa là Cha, Chúa làm ra trời, ngay cả các tầng trời cao nhất và muôn trăng sao, trái đất và mọi vật trên đó, cũng như biển khơi và mọi vật trong đó. Chúa ban sự sống cho mọi sự, và vô số các tầng trời thờ lạy Chúa. Trong Tân Ước, người ta cũng đọc được một niềm tin như thế. Chúa Giê-xu dùng động từ ở thời hiện tại để nói rằng Cha Ngài làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Cũng một Thiên Chúa ấy cho chim trời có của ăn, cho hoa huệ ngoài đồng tươi nở. Trong một bài thuyết giảng cho những người Hy Lạp theo đa thần giáo giữa một quảng trường rộng lớn, Thánh Phaolô đã nói đến tính siêu việt lẫn nội tại của Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ. Như thể người thiếu thốn gì, vì người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Siêu việt và nội tại, tạo dựng và tiếp tục gìn giữ vạn vật trong trật tự, đó là Thiên Chúa tạo hóa, được tuyên xưng trong Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo. Kinh Thánh ấy không là một quyển sách khoa học, nghĩa là Kinh Thánh ấy không đặt vấn đề. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật ngay từ khởi nguyên như thế, hay để cho vạn vật tiến hóa. Nói cách khác, Kinh Thánh không đề ra thuyết tạo dựng, nhưng cũng chẳng dạy thuyết tiến hóa. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài học hỏi hôm nay: Giáo lý Thánh Thể từ thời Trung Cổ đến Công đồng Tridentino. Vào thời Trung Cổ, có một khát vọng lớn để hiểu được mầu nhiệm Thánh Thể và ý nghĩa của Thánh Lễ. Điều này đã đưa tới việc xuất bản nhiều sách trình bày Thánh Lễ Misa. Hôm nay chúng ta đề cập tới một loại trình bày, trong đó các tác giả cố gắng hết sức để diễn tả đúng tư tưởng của các giáo phụ về tính cách hiện thực của Thánh Thể. Hy tế xưa kia của Chúa Kitô, ngày nay, được làm lại đích thực trên bàn thờ, trong khi cử hành Thánh Thể. Trong bài trước, chúng ta đã được dịp học biết rằng, để giúp các tín hữu hiểu được phần nào ý nghĩa của Thánh Thể, cũng như của Thánh Lễ, một số tác giả trước đó đã trình bày theo lối ngụ ý, nghĩa là đưa ra mối liên hệ giữa các phần các cử chỉ của Thánh Lễ với một sự việc, một biến cố của lịch sử cứu rỗi, nhất là trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Tác giả điển hình nhất cho lối trình bày ngụ ý này là ông Amalario, qua đời vào khoảng năm 837. đứng trước lối giải thích ngụ ý này, mà đôi khi có vẻ gượng ép và không nêu ra được ý nghĩa đích thực của thánh lễ. Một số tác giả đã có phản ứng hơi tiêu cực đối với lối giải thích ngụ ý này. Trong các tác giả không đồng ý với lối giải thích ngụ ý, người ta phải kể đến giám mục Agobardo thành Lyon, qua đời vào năm 840, và thầy phó tế Floro qua đời vào khoảng năm 860. Hai tác giả này cho rằng, các tác giả giải thích theo lối ngụ ý đã dài dòng với những lời vô ích, đàn khác lại còn chứa đựng những điều xem ra vô nghĩa, mơ mộng, vân vân. Thầy phó tế Floro với tác phẩm mang tựa đề Trình bày thánh lễ Misa đã cố gắng trình bày thánh lễ một cách nghiêm chỉnh và bình tĩnh hơn. Thầy cũng như các tác giả theo chủ trương của thầy đã trở lại một cách gần gũi hơn với tư tưởng và lối suy luận của các giáo phụ. Các tác giả này cho rằng, trong các giáo phụ, người ta thấy được liên hệ đích thực giữa thánh thể và cuộc thương khó của Chúa Kitô. Tác giả Bascasio Rasberto đã trình bày và nhấn mạnh tư tưởng này một cách rõ rệt khi ông trích dẫn một đoạn văn của thánh Augustino. Ông đã viết như sau: mỗi khi được hỏi, chúng ta trả lời rằng Chúa Kitô tự hiến tế hàng ngày trong mầu nhiệm. Câu trả lời này gợi ý đến việc cử hành bí tích. Nhưng sự hiến tế này đã được thực hiện một lần, khi xưa Chúa Kitô đã dâng mình trên thánh giá và dâng chính mình. Sự hiến tế bây giờ sẽ không có nếu xưa kia Chúa Kitô đã không dâng hiến chính mình. Điều này không có nghĩa là bây giờ Chúa Kitô lại chết nữa, nhưng là việc hiến tế đó được dâng lên cách mầu nhiệm. Trong suy tư của ông Bascasio, người ta đã nhận ra tính cách hiện thực của cuộc tử nạn của Chúa Kitô trong hy tế thánh lễ. Và cũng như các giáo phụ, sự hiện thực này được cắt nghĩa bằng cách thế mầu nhiệm. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần lưu ý rằng, nơi các giáo phụ, từ ngữ mầu nhiệm đã mang một ý nghĩa khác. Một ý nghĩa nói lên sự có mặt ở đây và lúc này của chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nơi suy tư của Bascasio, việc hiện thực qua mầu nhiệm chưa được giải thích một cách rõ ràng. Và chính vì sự không rõ ràng này trong lối cắt nghĩa từ ngữ mầu nhiệm, nơi tác giả Bascasio, mà một số tác giả khác đã không chấp nhận quan niệm của ông. Ông Ratano, qua đời vào khoảng năm 868, cho rằng sự liên hệ giữa thánh lễ và cuộc tử nạn của Chúa Kitô chỉ như là một hình ảnh biểu thị. Theo ông Ratano, mầu nhiệm là một điều còn dấu ẩn, chưa rõ ràng, vì thế không là hiện thực. Đây là một cách hiểu khác nữa về ý nghĩa của từ mầu nhiệm. Tác giả Ratano cho rằng, Chúa Kitô đã chịu tử nạn một lần và chỉ một lần mà thôi. Nhưng ngày nay, nhờ việc hiến tế trên bàn thờ, cuộc tử nạn này được hiểu như là sự hiện diện dưới hình thức mầu nhiệm, mà mầu nhiệm thì còn tiềm ẩn chưa rõ ràng. Vì thế, đây là dấu hiệu chỉ thị để những ai đến dự lễ sẽ nhận ra rằng họ phải đưa tâm trí tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong quan niệm này, việc tưởng niệm theo các giáo phụ là một việc tưởng niệm làm cho cuộc tử nạn của Chúa Kitô được trở nên hiện thực trong hiện tại. Nhưng đối với tác giả Ratano, việc tưởng niệm chỉ nằm dõn dẹn trong tâm tình tưởng nhớ của người tham dự thánh lễ. Như thế chúng ta thấy rằng, suy tư thần học về thánh thể trong thời kỳ Trung Cổ đã có những bước chập chững. Đôi khi đã có những suy tư có phần nào sai lạc và đi xa truyền thống của các giáo phụ. Dù sao, nhờ những suy tư này, chúng ta dần dần nhận ra ý nghĩa của việc cử hành thánh lễ, cũng như liên hệ giữa thánh lễ và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Nhờ các suy tư này, những thế hệ sau đã có được những hướng dẫn cụ thể để đào sâu về mầu nhiệm thánh thể.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các Thánh Vịnh từ 1 tới 41. Tập 2 gồm các Thánh Vịnh 42 tới 72. Tập 3 gồm các Thánh Vịnh 73 tới 89. Tập 4 gồm các Thánh Vịnh 90 tới 106. Và tập 5 gồm các Thánh Vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của Thánh Vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Thiên Chúa, Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng, việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Masoretic tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng, có số thứ tự giống nhau, bản Masoretic có thêm 1 thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Masoretic có 2 thánh vịnh, tức các số 9 và 10, và 114-115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có 1 thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Masoretic chỉ có 1 thánh vịnh, tức 2 số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có 2 thánh vịnh, tức 114-115 và 146-147. Nói cách khác, 2 thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Masoretic tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. 2 thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 114 và 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 146-147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có 2 số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng, trong bản Do Thái Masoretic, cũng như trong bản Hy Lạp 70, có trường hợp 2 thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào 1 thánh vịnh, đó là trường hợp thánh vịnh 40, hay 1 thánh vịnh bị chia thành 2 như trường hợp thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng 1 thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi, như trường hợp thánh vịnh 14 và 53, hay 1 thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì với việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh David, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh David vì Thiên Chúa được gọi là Gia-vê tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ Thánh Vịnh 33. Nhóm Thánh Vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước Công Nguyên. Thứ hai là các Thánh Vịnh Elohit, tức các Thánh Vịnh từ 42 đến 89. Chúng được gọi là các Thánh Vịnh Elohit vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Gia-vê với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các Thánh Vịnh Gia-vít II, tức các Thánh Vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Gia-vê, chỉ trừ trong Thánh Vịnh 108 và Thánh Vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 Thánh Vịnh được gán cho vua David, một Thánh Vịnh được gán cho ông Mô-xê, đó là Thánh Vịnh 90, và một Thánh Vịnh được gán cho vua Sa-lô-mông, đó là Thánh Vịnh 127. Số còn lại là các Thánh Vịnh vô danh. Nhóm Thánh Vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách Thánh Vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm Thánh Vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các Thánh Vịnh của con cái Cô-rê, tức các Thánh Vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các Thánh Vịnh 51-72. Thứ ba là các Thánh Vịnh của Asaph, tức các Thánh Vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt Thánh Vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các Thánh Vịnh 84-89. Thứ năm là các Thánh Vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các Thánh Vịnh 93-99. Thứ sáu là các Thánh Vịnh Hallelujah, tức các Thánh Vịnh 104-106, 111-117, 135 và 146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các Thánh Vịnh lên đền, tức các Thánh Vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền Thánh Jerusalem. Thứ tám là các Thánh Vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các Thánh Vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 Thánh Vịnh, tất cả các Thánh Vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được văn bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể, như Mizmor 57 lần, mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Sama, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shir 30 lần, có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh Vịnh 45 nói tới Shir Yodidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio, là bài ca được sáng tác để tặng các đôi tân hôn, hay bài ca được ca đoàn hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là Thánh Vịnh khôn ngoan. Mictam, các Thánh Vịnh 16, 56-60, là Thánh Vịnh ám tỉ cái gì đó, hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật, từ động từ katam có nghĩa là giấu đi, hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikayon, Thánh Vịnh 7, Than Vãn hay Thánh Vịnh Sám Hối, Shigu trong tiếng Akkadic. Tephila, Thánh Vịnh 17, 86, 90, 142, cuối Thánh Vịnh 72, nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikayon, Thánh Vịnh 9 câu 17, Thánh Vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela 71 lần trong 31 Thánh Vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thờ lạy Thiên Chúa chăng. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay tiếng nhạc cụ. Vinaginot, các thánh vị 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76, trên các nhạc cụ có dây. El Hanakhilot, thánh vị 5, cho các nhạc cụ thổi. Al Hasheminit, thánh vị 6, thánh vị 12, trên bát độ, trên giọng thấp, hay trên bát độ, tức là dây của hạt cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Al-Hakitit, thánh vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gittita, chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gat. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gat. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Al-Yedutun, thánh vịnh 62. Yeditun, thánh vịnh 39, thánh vịnh 77, theo kiểu hay điệu của Yeditun. Yeditun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất của thời vua David, như kể trong sách Sử Biên. Al-Mutlaben, thánh vịnh 9, theo điệu cái chết của người con. Al-Ayelet Ashakar, thánh vịnh 22, là theo điệu con nai buổi sáng. Al-Sosanim, thánh vịnh 45 và 69, theo điệu các bông huệ. An-Sosan Yedut, thánh vịnh 60, hay là Sosanim, thánh vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. An-Yonat Elem Rechokim, thánh vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. An-Tashket, thánh vịnh 57 đến 59, thánh vịnh 75, đừng phá hủy. Nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn lắm. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của thánh vịnh. Lời Yom HaShabbat, thánh vịnh 92, nghĩa là cho ngày Sabbat. Lời HaShkir, thánh vịnh 38, 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác là hỏa tế Askara. Lật Tô Đa, thánh vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn, thường được nhắc tới trong các thánh vịnh than vãn hay tạ ơn. Lật Lam Mét, thánh vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, thánh vịnh 120 tới 134, bài ca của các lần lên cao, ám chỉ cuộc hành hương, Ma'ale lên thành thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con. Gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy. Này lòng con quyết theo Ngài,
con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi.
Trong tác phẩm vị ẩn sĩ khôn ngoan, có kể lại một cuộc đối thoại giữa vị ẩn sĩ với người thiếu phụ đang đau đớn tột cùng vì đứa con duy nhất của chị mới lìa đời. Dưới ánh mắt của người thiếu phụ, đứa con đó của chị xinh đẹp như một thiên thần. Ánh mắt cháu long lanh như sao trời, âm thanh của cháu như tiếng chuông, giọng cười như tiếng reo của dòng suối. Nhưng bây giờ, nó đã vĩnh viễn rời xa chị. Đối diện với mất mát lớn lao đó, chị hụt hẫng vô cùng và thậm chí còn cho rằng mình khó có thể sống nổi. Vì thế, chị tìm đến với vị ẩn sĩ để giải bày nỗi lòng, hy vọng tìm được một sự cảm thông và an ủi. Đúng là trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, có được một người có thể lắng nghe thì đau khổ nó vơi đi được một nửa. Thế nhưng, có vẻ như vị ẩn sĩ lại đang dẫn chị đi theo một lối khác. Ông đưa ra những lý luận không như người thiếu phụ mong muốn. Ông bảo đứa bé không chết, nó đang ở một thế giới khác. Cái mà người thiếu phụ cảm nghiệm được từ hành vi của cháu bé làm cho chị hạnh phúc là vì nó chuyển tải linh hồn của cháu trong đó, mà linh hồn thì không chết được, linh hồn đang ở với Thiên Chúa. Người thiếu phụ vẫn băn khoăn về sự thiệt thòi của mình. Vị ẩn sĩ tiếp tục hướng dẫn. Nếu đứa bé còn sống, thì có thể nó sẽ có những hành vi vô ơn lãnh đạm với mẹ của nó. Nó nghiêng chiều về những khuynh hướng xấu xa, thì cho dù là có thể giữ được thân xác, nhưng người mẹ đã mất con người nội tâm của cháu. Còn nếu cháu mất đi, thì người thiếu phụ vĩnh viễn giữ lại được hình ảnh ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, vô tội thuở nào, và cứ thế, nó tiến vào vùng ánh sáng ngày càng rực rỡ hơn, và một ngày nào đó, chị sẽ tìm được lại đứa con của mình. Và nói thành thật, thì chị có muốn nói là con của chị bị chết không? Lúc này, người thiếu phụ ngộ ra chân lý. Những cái nhìn thấy bề ngoài chỉ là tạm bợ, nhất thời, cõi tâm linh mới là bất diệt. Quý vị và các bạn thân mến! Nhiều khi chúng ta hay để những cái hình thức bên ngoài níu kéo, đánh lừa nhận thức, làm cho sai lệch lựa chọn. Lắm lúc, chúng ta hay nại vào những tương quan mắc mưu, mượn các lý do nhiêu khê để chậm trễ trong việc đáp trả lời mời gọi của Chúa, chần chừ trong việc đáp ứng các nhu cầu của tha nhân. Chúng ta cũng hay để cho tình cảm lấn át lý trí, khiến cho mình trở nên bạc nhược và ngờ nghệch, thiếu sáng suốt, dẫn đến những hành động bất cẩn gây nguy hiểm cho người khác và cho chính mình. Lời của Chúa Giêsu trả lời cho người đang đối thoại với người thật rõ ràng, rành mạch. Anh hãy cứ đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, khiến ta phải suy nghĩ chín chắn, quyết định dứt khoát để dấn thân theo Chúa cho trọn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho con tham gia vào hội thánh của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã mời gọi con cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Chúa trong trần thế này. Xin Chúa cho con, khi đã lắng nghe lời Chúa, con được mạnh mẽ rũ bỏ thói tự cao tự đại vì những khả năng hiện có của con. Xin cho con biết can đảm thoát khỏi những bận tâm về những nhu cầu vụn vặt của mình. Xin cho tình yêu Chúa phú bẩm vào linh hồn con, trở thành động lực để giúp con biết lắng nghe và thông cảm với nỗi thống khổ của tha nhân, đau với nỗi đau của họ và vui niềm vui của họ. Xin cho con có một tâm hồn quả cảm, quảng đại, giàu lòng nhân ái, để sẵn sàng đáp ứng lời Chúa mời gọi, dấn thân phục vụ nước trời và trung tín cho đến cùng. Amen.
Bước theo Thầy, có Ngài cùng đi với con.
Có anh chị em cùng đi với con trên đường.
Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.